là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 27 tháng 12 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Quân đội Iraq tin tưởng sẽ chiếm lại được toàn bộ thành phố Ramadi. Hai người Palestine tấn công binh sĩ Israel bị bắn chết. Phim The Force Awakens lập kỷ lục doanh thu bán vé trong ngày lễ Giáng sinh.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Daniel Schreff tường trình về việc nhiều người Nga không ra nước ngoài nghỉ lễ cuối năm. Thông tín viên Simon Lewis tường trình về lao động trẻ em ở Myanmar. Thông tín viên Saiba Dasgupta tường trình về việc Trung Quốc lo sợ các biện pháp kiểm soát môi trường có thể dẫn tới tình trạng mất công ăn việc làm. Kế đó là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Tiếp theo là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một người phát ngôn của quân đội Iraq nói rằng các lực lượng của Iraq sẽ chiếm lại toàn bộ thành phố Ramadi từ tay nhà nước Hồi giáo. Nhóm chủ chiến vẫn đang chiếm giữ một khu công ốc. Trung tướng Abdul Ghani al-Assadi, tư lệnh lực lượng chống khủng bố, nói: "Chúng tôi không muốn đặt ra một thời hạn chính xác vì những lý do an ninh, nhưng các binh sĩ của chúng tôi sẽ chiếm lại toàn bộ Ramadi." Giành lại quyền kiểm soát khu nhà chính phủ này sau 7 tháng chiến đấu với nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo sẽ cho phép quân đội Iraq nắm quyền kiểm soát thành phố chiến lược là thủ phủ của tỉnh Anbar. Hơn 100 phiến quân nhà nước Hồi giáo được cho là đang ở trong khu nhà này. Nhà nước Hồi giáo công bố một thông điệp mới được xem là của lãnh đạo lâu nay không xuất hiện, cho biết Vương quốc Hồi giáo tự xưng vẫn vững mạnh và những cuộc không kích của Nga và liên quân do Hoa Kỳ lãnh đạo đã không làm suy yếu tổ chức này. Băng ghi âm được mô tả là của Abu Bakr al-Baghdadi nói: "Hãy tin tưởng Thượng Đế sẽ ban thắng lợi cho những ai thờ phượng Ngài. Và nghe những tin tức tốt lành là nhà nước của chúng ta vững mạnh. Cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo ngày càng tăng thì nhà nước Hồi giáo ngày càng tinh khiết hơn và mạnh mẽ hơn." Tính xác thực của thông điệp dài 24 phút được đưa lên tài khoản Twitter ngày thứ Bảy, thường dùng để đăng tải những tuyên bố của nhà nước Hồi giáo trong quá khứ, không thể kiểm chứng được. Thông điệp chỉ trích những nỗ lực của Ả Rập Xê Út nhằm thành lập một liên minh các quốc gia Hồi giáo chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Thông điệp nói, nếu đây là một liên minh Hồi giáo, thì liên minh phải tuyên bố là không lệ thuộc vào các nhà lãnh đạo Do Thái và Thập Tự Chinh, và phải đặt mục tiêu giết người Do Thái và giải phóng Palestine. Thông tấn xã Pháp loan tin là diễn giả cũng kêu gọi nổi dậy chống Ả Rập Xê Út và hứa tấn công Israel. Ông này kêu gọi các công dân Ả Rập Xê Út nổi dậy chống lại những bạo chúa của Bộ Giáo và trả thù cho người dân Syria, Iraq và Yemen. Các lực lượng Israel bắn chết hai người Palestine sau khi hai người đó bị thương một binh sĩ Israel khác ở khu bờ Tây bị chiếm đóng. Quân đội Israel cho hay hai người Palestine, một người 17 tuổi và một người 23 tuổi, đâm một binh sĩ Israel tại cây xăng gần cửa khẩu Hawara, nằm gần thành phố Nablus. Các giới chức Israel nói rằng binh sĩ bị đâm đã bị thương nhẹ. Trước đó hôm Chủ nhật, một người Palestine đã đâm và làm bị thương một binh sĩ Israel gần một trạm xe buýt lớn ở Jerusalem. Kẻ tấn công đã bị một nhân viên an ninh bắt và đang bị cảnh sát giam giữ. Làn sóng bạo động bắt đầu từ tháng 10 đã khiến gần 130 người Palestine và 20 người Israel thiệt mạng. Nhiều người Palestine thiệt mạng là những người tấn công, nhưng nhiều người khác vô tình bị các lực lượng an ninh Israel bắn chết trong các cuộc đụng độ. Những cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo vào những làng công giáo tại miền nam Philippines đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Ngày thứ Bảy, các giới chức cho biết những người thiệt mạng gồm có 9 dân làng theo công giáo và các phiến quân thuộc Tổ chức Chiến binh Tự do Hồi giáo bang Samboro bắn chết, và có ít nhất là 5 phiến quân bị các lực lượng chính phủ giết vào ngày thứ Năm và thứ Sáu, lễ Giáng sinh vừa qua. Đại úy Juan Pantile, nữ phát ngôn viên quân sự của vùng cho biết các vụ đụng độ xảy ra tại ba tỉnh khác nhau trên đảo Mindanao. Trong hai ngày có khoảng 200 phiến quân tham dự vào ít nhất 8 cuộc tấn công. Bà Bentley nói, chúng tôi được biết là tổ chức chiến binh tự do Hồi giáo Bansamoro có kế hoạch tấn công vào thường dân và các đơn vị của chúng tôi, nên chúng tôi được đặt trong tình trạng báo động cao trước lễ Giáng sinh. Điều này đã ngăn được phiến quân tấn công vào nhiều làng xã và gây thêm nhiều thiệt hại hơn nữa. Đảo Mindanao có hơn 20 triệu dân, là khu vực duy nhất của Philippines có số dân đáng kể theo Hồi giáo. Tổ chức Bansamoro tách khỏi tổ chức phiến quân chính tại Philippines vào năm 2011 và tuyên bố sẽ chiến đấu để thành lập một nhà nước Hồi giáo tại miền nam của quốc gia phần lớn theo công giáo này và bác bỏ bất cứ cuộc ngưng bắn nào với chính phủ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hoa Kỳ đang đối diện với thời tiết bất thường đã gây ra những thương vong và thiệt hại trên nhiều khu vực lớn của cả nước. Nhiều trận lốc xoáy thổi qua bang Texas ở miền Nam chiều tối thứ Bảy khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa ở khu vực Dallas. Kênh thời tiết Weather Channel nói rằng thời tiết khắc nghiệt này là kết quả của trận bão mùa đông Goliath nổi lên ở miền Tây nước Mỹ, tương tác với không khí ấm kỷ lục trên phần lớn miền Nam nước Mỹ. Nhiều khu vực của bang Texas và bang Oklahoma kế bên cũng đang chuẩn bị đối phó với bão tuyết có thể ập đến với hơn 45cm tuyết. Thời tiết bất thường đã làm thiệt mạng ít nhất 10 người tại bang Mississippi. Nhiều người khác thiệt mạng vì bão lốc trong mấy ngày qua tại miền Nam. Lũ quét khiến gần 200 con đường bị đóng lại ở bang Alabama và làm nhiều người lái xe bị kẹt lại trong xe. Trong khi đó, tại California, hơn 600 nhân viên cứu hỏa chống chọi với các đám cháy đã thiêu rụi hơn 500 hectare rừng. Giới hữu trách cho hay hiện 60% đám cháy đã được khống chế. Bang California bị ảnh hưởng bởi hạn hán suốt 4 năm qua. Trong khi đó, ở bờ đông của nước Mỹ đang có không khí ấm bất thường. Nhiều người New York mặc quần áo ngắn ra phố trong ngày lễ Giáng sinh, nhưng sang ngày thứ Bảy thì cần khoác thêm chiếc áo lạnh. Chủ nhật, nhiệt độ sẽ tăng lên lại mức ấm bất thường của tháng 12. Washington có thể có nhiệt độ ấm kỷ lục trong ngày Chủ nhật. El Nino, hiện tượng thời tiết ấm lên theo dự đoán có thể đạt đến đỉnh điểm trong vài tháng của đầu năm mới, có thể sẽ mang đến mưa nhiều cho bờ đông. Tại Nam Mỹ, các giới chức cứu hộ khẩn cấp cho hay khoảng 150.000 người tại khu vực biên giới của Paraguay, Uruguay, Brazil và Argentina phải bỏ nhà cửa đi tránh lũ lụt lớn sắp ập đến do những cơn mưa lớn mùa hè đang trút xuống vì ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño. Tin tức trong khu vực nói rằng 90.000 cư dân thủ đô Asunción của Paraguay đã sơ tán lúc chiều tối thứ Bảy. Nhiều gia đình trong số này sinh sống trong những nhà cửa dưới tiêu chuẩn dọc theo sông Paraguay. Tổng thống Paraguay Horacio Cartes tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô và khu vực xung quanh. Hãng thông tấn Telam của nhà nước Argentina nói 20.000 người ở vùng đông bắc của nước này cũng buộc phải sơ tán. Còn Uruguay cho hay khoảng 9.000 người ở gần các khúc sông nước đang tràn ra cũng phải sơ tán. Dù trách bang Rio Grande do Sul ở miền đông nam Brazil cho hay ít nhất 7.000 người phải sơ tán tránh lũ. Nhiều vùng ở Anh Quốc cũng bị ảnh hưởng lũ lụt nặng, mấy ngàn người ở miền bắc nước Anh phải sơ tán, dự báo mưa sẽ tiếp tục trút xuống. Tại Australia, cư dân của 116 căn nhà bị cháy rừng thiêu hủy ở bang Victoria hôm Chủ nhật được phép trở lại hiện trường để đánh giá thiệt hại. Lính cứu hỏa đã chật vật khống chế ngọn lửa. Cảnh sát Chicago bắn chết một nam sinh viên 19 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi có 5 đứa con hôm thứ Bảy. Cả hai nạn nhân đều là người Mỹ gốc châu Phi. Đây là diễn biến mới nhất tại Chicago, nơi Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra về một vụ cảnh sát da trắng bắn chết một người Mỹ gốc Phi 17 tuổi hồi năm ngoái. Chủng tộc của các cảnh sát viên tham gia phản ứng hôm thứ Bảy của cảnh sát đối với một vụ bạo hành gia đình hôm thứ Bảy không được tiết lộ. Sở cảnh sát nói rằng khi các cảnh sát viên của họ đến hiện trường thì bị đối kháng bởi một vũ khí dẫn đến việc cảnh sát viên phải dùng vũ khí làm bị thương dẫn đến tử vong hai cá nhân. Một thông báo của cảnh sát nói rằng người phụ nữ bà Betty Jones vô tình bị trúng đạn và đã chết. Cảnh sát đưa ra rất ít thông tin về vụ nổ súng, nhưng nhật báo The Chicago Tribune nói rằng sinh viên tên Quintonio LeGreer đang đe dọa cha của anh ấy bằng cây gậy giả cầu bằng kim loại khi cảnh sát được gọi đến. Báo này gọi rằng nói rằng hình như Le Grier và bà Jones, một người hàng xóm ở tầng lầu bên dưới nhà Le Grier, cả hai xuất hiện ở trước cửa xài chung vào đúng thời điểm cảnh sát tới. Tin của The Tribune nói rằng mẹ của Le Grier, bà Janet Cooksley, nói rằng gia đình của bà được kể lại là con trai bà bị bắn 7 phát. Tập The Force Awakens của loạt phim Star Wars có thể là chiến tranh giữa các vì sao ở các thiên hà xa xăm. Nhưng pha phá kỷ lục vé bán ngày lễ Giáng sinh là một món quà tặng đầy ấn tượng ở địa cầu cho Walt Disney. Công ty đã mua lại loạt phim này từ Lucasfilm của George Lucas năm 2012. The Force Awakens nay trở thành nhà vô địch của kỷ lục phòng vé ngày Giáng sinh ở Bắc Mỹ với doanh thu đạt 49,3 triệu đô la, phá kỷ lục 24,6 triệu đô la trong ngày Giáng sinh của phim Sherlock Holmes do tài tử Robert Downey Jr. thủ vai chính vào năm 2009. Trên cả thế giới, doanh thu vé của The Force Awakens đạt 890,3 triệu đô la, với gần phân nửa con số này, 440 triệu đô la, là ở Mỹ. The Force Awakens, phần 7 của Chiến tranh giữa các vì sao, có phần chắc sẽ trở thành phim đạt mức doanh thu vé 1 tỷ đô la nhanh nhất trên thị trường toàn cầu trong vài ngày tới. The Force Awakens được chiếu tại các rạp hát, có nhiều phim khác cũng đang được chiếu như Concussion do Will Smith thủ vai chính, Joy do Jennifer Lawrence đóng, The Hateful Eight và The Revenant với ngôi sao Leonardo DiCaprio của Quentin Tarantino, trong lúc ngành phim ảnh đang bước vào giai đoạn nước rút tranh đề cử cho giải Oscar sắp tới. Disney đang chuẩn bị chỗ tại các công viên chủ đề của họ để dựng hình tượng các robot và các nhân vật nổi tiếng của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao, bắt đầu xuất hiện trên màn bạc từ năm 1977.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, nhiều người Nga năm nay không ra nước ngoài nghỉ lễ cuối năm vì những khó khăn kinh tế và những sự hạn chế du hành. Từ Moscow, thông tín viên Daniel Shep của đài VOA gửi về bài tường thuật do Khánh Ngan trình bày.
Tuy kinh tế bị co cụm, thủ đô Nga đang tưng bừng để chuẩn bị đón năm mới và lễ Giáng sinh của người chính thống giáo. Người Nga thường du hành ra nước ngoài vào mùa đông, nhưng năm nay nhiều người ở lại trong nước vì khó khăn về tiền bạc. Bà Yelena Savornova ở Moscow cho biết như sau.
Thông thường thì sau Tết Dương lịch tôi đi du lịch ở đâu đó 1 hoặc 2 tuần để thư giãn, nhưng bây giờ thì dĩ nhiên là tôi phải nghỉ lại.
Giới hữu trách đã hạn chế những tuyến du hành được nhiều người ưa thích ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vì những mối quan tâm về vấn đề an ninh. Một phụ nữ khác ở Moscow, bà Svetlana Sorokina cho biết.
Vì tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới và ở nước tôi hiện nay, cho nên chúng tôi ở lại trong nước trong kỳ nghỉ cuối năm. Chúng tôi hy vọng sẽ có được một thời gian nghỉ lễ lý thú.
Một số người tiêu thụ ở Nga cũng giảm bớt chi tiêu. Ông Vitaly Antonenkov, một người làm nghề tẩm quốc ở Moscow, cho biết.
Chúng tôi có tiền để mua quà, nhưng chúng tôi không đi đâu và cũng có một số căng thẳng trong tình hình nói chung.
Nhưng dân chúng ở Nga vẫn vui vẻ chào đón dịp lễ và tìm kiếm những cách thức để thích nghi với hoàn cảnh. Ông Roman Gaidashov, một nhân viên an toàn thực phẩm, thổ lộ như sau.
Ngân sách của tôi không cho phép tôi mua sắm những mặt hàng xa xỉ như là máy móc điện tử đắt tiền. Nhưng chúng tôi cũng xoay sở được với những món quà nho nhỏ có tính chất bất ngờ.
Ông Stas Limushkin, một diễn viên, nhận xét như sau.
Năm mới mỗi năm mới có một lần. Nó cũng giống như tiệc cưới hay lễ tang. Chúng ta muốn tiết kiệm nhưng không thể làm được. Ý tôi muốn nói là bất kể là chúng ta có bao nhiêu tiền thì chúng ta cũng phải tiêu cho hết.
Những người khác muốn nhân dịp này để quây quần với người thân trong gia đình. Sinh viên Ivan Andreev cho biết.
Không ra nước ngoài mà ở lại nước Nga. Không phải là lý do kinh tế mà vì chúng ta nên ăn Tết ở nhà.
Người Nga hy vọng năm mới sẽ mang lại những sự cải thiện cho nền kinh tế và an ninh của đất nước.
Khi cuộc chuyển đổi chính trị bắt đầu vào năm 2011, Myanmar đã có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khả quan. Nhưng khi tân chính phủ do Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc lên nắm quyền vào năm tới, họ sẽ thừa kế một hệ thống giáo dục yếu kém và nạn nghèo túng cùng cực ở nông thôn, và sẽ đối mặt với một thách thức lớn là lao động trẻ em do tình trạng này gây ra. Từ Yangon, thông tín viên Simon Lewis của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa và Hoàng Long trình bày.
Em Sanlin, một bé trai 13 tuổi, làm thợ cưa tại một công xưởng ở Mandalay khoảng một năm nay, cho biết trẻ em đã bỏ nhà vào chùa đi tu nên em phải đi làm. Em nói rằng mẹ em bảo em đi làm, ở nhà không có gì để ăn cho nên em phải đi làm. Người chủ đối xử với em rất tốt và cho em ăn uống tử tế. Tình cảnh của em bé này thật đáng thương, nhưng đó là chuyện xảy ra rất nhiều ở Myanmar, tức Miến Điện. Một cuộc khảo sát năm 2014 cho thấy 24% trẻ em từ 10 đến 17 tuổi tham gia lực lượng lao động. Chính phủ thừa nhận có khoảng nửa triệu trẻ em phải làm việc và không đến trường, nhưng những người tranh đấu nhân quyền nói rằng con số trên thực tế có thể cao hơn rất nhiều. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đã làm việc với chính phủ, giới chủ nhân và các nghiệp đoàn ở Myanmar để tìm cách giải quyết vấn đề này. Ông Selim Benesa, cố vấn kỹ thuật của dự án này của ILO cho biết, bài trừ nạn lao động trẻ em không đơn giản như chấp hành những luật lệ về mức lương tối thiểu. Ông nói rằng nếu chúng ta tới một địa điểm làm việc để đổi việc cùng một lúc tất cả các em bé và thiếu niên, thì đó chắc chắn không phải là một giải pháp thỏa đáng trong dài hạn. Mối rủi ro như chúng ta thường thấy tại các nước khác là những em bé đó sẽ phải làm việc bằng cách này hoặc cách khác. Và các em có rủi ro trở thành nạn nhân của những hình thức lao động trẻ em tệ hại hơn như mại dâm trẻ em hay phải làm những việc hết sức nguy hiểm. Ông Benesa cho rằng vấn đề này liên hệ tới nhiều vấn đề xã hội có tính chất sâu xa hơn và do đó cần có sự hợp tác của nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ. Những vấn đề này liên hệ tới việc trẻ em tại nhiều khu vực không thể tới trường, xung đột vũ trang xảy ra tại nhiều nơi, sự chuyển dịch của dân chúng trong nước và nạn nghèo túng.
Những người sử dụng lao động trẻ em nói rằng họ giúp đỡ cho các thiếu niên và gia đình của các em trong lúc chính phủ không có những dịch vụ xã hội thỏa đáng. Ông Maung Than, người chủ của một xưởng nhỏ nơi em Sanlin và một số thiếu niên khác làm việc, nói rằng ông không hề bóc lột các em. Ông nói ông thuê những em bé này làm việc để giúp đỡ các em. Ông nói thêm rằng những em bé này bỏ học đã lâu và sẽ là một điều tốt cho các em sau này nếu các em học được những kỹ năng thiết thực tại xưởng của ông. Nếu các em này được dạy nghề, thì khi lớn lên, cho dù đi bất cứ nơi nào thì các em cũng tìm được một việc làm tử tế, ông Thành nói. Một ví dụ rõ ràng nhất của nạn lao động trẻ em ở Miến Điện là tại các quán trà, nơi những em bé đến từ thôn quê được thuê làm việc toàn thời gian. Các em sinh sống và ngủ nghỉ ngay tại quán để gửi tiền cho gia đình. Ông Tim I. Hardy, một người Mỹ gốc Miến Điện, đã lập ra dự án My Me sau khi trở về quê hương của ông vào năm 2012 khi cuộc cải cách chính trị bắt đầu. Dự án này đưa các em bé làm việc tại các quán trà tới những xe buýt được tân trang thành lớp học di động để cung cấp cho các em nền giáo dục cơ bản vào những giờ mà các em không phải làm việc.
Hơn 850 em bé đang được giúp đỡ qua dự án này, nhưng ông Tim I. Hardy nói rằng giải quyết những vấn đề tạo ra nạn lao động trẻ em ở Myanmar là một việc rất khó khăn. Ông nói, đối với những người làm cha mẹ, làm thế nào để sinh tồn là chuyện chính, giáo dục là chuyện phụ. Ông cho biết, những chi phí không thấy rõ của giáo dục như sách vở, quần áo cũng là một chướng ngại. Nhưng quan trọng hơn cả là tiêu chuẩn của nền giáo dục mà các em nhận được nằm ở mức thấp. Ông nói thêm rằng, điều này xảy ra trên khắp nước. Nếu không cải cách hệ thống giáo dục, thì chúng ta sẽ tiếp tục nhìn thấy rất nhiều trẻ em bỏ học. Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội mới đây và sẽ lên nắm quyền vào đầu năm tới.
Trong tuần qua, hai diễn biến ở Trung Quốc đã nêu bật thế quân bình khó khăn mà nước này phải đối đầu, trong khi tìm cách giữ cho nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đồng thời vẫn giảm bớt được tình trạng ô nhiễm không khí làm thủ đô ngột ngạt trong nhiều ngày qua.
Vào thời điểm Bắc Kinh công bố những cảnh báo đỏ về khói mù cực kỳ độc hại, các nhà lãnh đạo loan báo phát triển đô thị sẽ là cốt lõi của giai đoạn cải cách kinh tế sắp tới. Quyết định thiết lập và mở rộng các thành phố là dấu hiệu cho thấy quyết tâm của Trung Quốc tiếp tục với chính sách đã được thử nghiệm qua thời gian là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua phát triển cơ sở hạ tầng. Nhưng nó sẽ có nghĩa là một sự tăng mạnh về mức tiêu thụ xi măng, thép, năng lượng và vật liệu xây dựng, góp phần nặng nề vào tình trạng ô nhiễm, theo nhận định của các chuyên gia. Quyết định này rất đáng kể bởi vì được đưa ra 2 tuần lễ sau khi Trung Quốc hứa hẹn tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu ở Paris là sẽ cắt giảm mạnh lượng khí thải carbon. Ông Trần Vệ Đông, kinh tế gia cấp cao tại Viện Kinh tế Năng lượng CNOOC của Tổng công ty Quốc gia Dầu khí Ngoài khơi của Trung Quốc nói, thực thi các biện pháp kiểm soát các gao về môi trường sẽ có tác động rất nghiêm trọng đến nền kinh tế. Các khu vực công nghiệp như than đá, điện khí và dầu sẽ bị ảnh hưởng.
Mối quan ngại chính của chính phủ có liên quan đến việc duy trì công ăn việc làm trong các khu vực mỏ và công nghiệp sẽ bị tác động nếu các biện pháp kiểm soát môi trường được áp dụng một cách gắt gao. Các khu vực than đá, điện và dầu khí là những công nghiệp sẽ bị tác động nhiều nhất, chiếm hơn 20 triệu công ăn việc làm. Một mỏ than ở Đông Bắc Trung Quốc mới đây loan báo sẽ sa thải 100.000 công nhân vì công cuộc kinh doanh của công ty bị co cụm. Tại Hội nghị của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu ở Paris, Trung Quốc đã hứa sẽ cắt giảm khí thải carbon cho mỗi đơn vị sản lượng kinh tế là 65% từ nay cho đến năm 2030, có nghĩa là phải tăng tốc các nỗ lực cắt giảm ô nhiễm. Nhưng vẫn còn một cuộc tranh luận nghiêm trọng bên trong chính phủ Trung Quốc về việc liệu có thực hiện những hy sinh nghiêm trọng trong phát triển kinh tế để có được một bầu không khí trong sạch hơn, hay là để cho các công nghiệp gây ô nhiễm tiếp tục hoạt động vì tầm quan trọng đối với tăng trưởng và công ăn việc làm.
Trong khi các giới chức lo lắng về công ăn việc làm bị mất, rủi ro chính trị ngày càng tăng vì nạn khói mù kinh niên của nước này. Hàng triệu người Trung Quốc đang ta thán về màn khói mù dày đặc bao phủ bầu trời là gây khó thở. Một đảng viên Cộng sản làm việc ở Bắc Kinh nói cả môi trường lẫn công ăn việc làm đều là những vấn đề chính trị nghiêm trọng. Vấn đề là ta phải hy sinh công ăn việc làm nếu muốn bảo vệ môi trường. Đảng đang tìm cách xử lý cả hai đầu và đi tìm một con đường trung dung. Một con đường trung dung có thể là xây dựng những thành phố mới ở những nơi thực sự không có những khó khăn về môi trường, như các nam châm thành thị hiện hữu. Điều đó sẽ giúp các công nghiệp quan trọng như than đá, thép, xi măng và thiết bị xây dựng tiếp tục hoạt động. Nhưng một số người cảnh báo rằng điều này chỉ làm cho các vấn đề hiện hữu của nước này thêm trầm trọng.
Có một số thắc mắc về điều gì đã khiến Trung Quốc hứa hẹn các biện pháp gắt gao về kiểm soát khí thải tại Hội nghị Paris và liệu Trung Quốc có thực thi đầy đủ cam kết của mình hay không. Các giới chức Trung Quốc nói với ban tổ chức Hội nghị Paris rằng Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm lượng khí thải mỗi đơn vị sản lượng kinh tế ở mức 33,8% so với mức của năm 2005. Sự thực là thành quả của Trung Quốc trong việc cắt giảm khí thải đã nhờ vào tình trạng tăng trưởng kinh tế sụt giảm mạnh, có nghĩa là bớt sử dụng điện và than đá. Nhiều quan sát viên cho rằng Trung Quốc sẽ chỉ tôn trọng các cam kết về môi trường chừng nào các cam kết này không gây thiệt hại đáng kể cho công ăn việc làm.
Thưa quý thính giả, như nhiều thành phố lớn trên thế giới, tình trạng ùn tắc giao thông tại thủ đô Washington thường được miêu tả là cơn ác mộng của người lái xe. Thủ đô nước Mỹ và các vùng phụ cận là một trong các khu vực thị tứ đông đúc xe cộ bậc nhất của nước Mỹ. Để cải thiện giao thông, chính quyền Arlington, vùng ngoại ô ngay sát bên ngoài Washington, đã dồn nỗ lực làm việc để biến thành phố này thành thiên đường của người đi bộ. Mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách, tuần này xin được dành để gửi đến quý vị bài tường trình của thông tín viên Faiza Asmari của đài VOA. Mời quý vị theo dõi.
Một số cư dân thành phố Arlington có xe, nhưng họ không lái xe mỗi ngày, như trường hợp của anh Henry Dunbar. Anh cho biết là chủ yếu anh chỉ lái xe vào những ngày cuối tuần, và nhờ vậy, anh tiết kiệm được khá nhiều tiền bạc vì mỗi tháng mới phải đổ xăng có một lần. Từ năm 2009 tới nay, Henry vẫn đi làm bằng xe đạp. Là một nhà quản lý đặc trách chương trình Bike Arlington và Walk Arlington của Hội đồng thành phố, Henry muốn đi đầu làm gương cho những người khác và cổ vũ cho một lối sống lành mạnh, qua việc sử dụng xe đạp và đi bộ thay vì lái xe. Anh giải thích.
Chúng tôi đang đẩy mạnh chiến dịch gọi là 5E, Engineering, Thiết kế, Education, Giáo dục cộng đồng, Enforcement, Thi hành luật pháp, Encouragement, Khích lệ, và Evaluation, Đánh giá. Tất cả các yếu tố đó cộng lại giúp cho chúng tôi khuyến khích công chúng sử dụng xe đạp và khuyên cư dân trong thành phố đi bộ. Chúng tôi cung cấp thông tin cho cư dân về những cách thức khác nhau để có thể đi lại, làm cách nào sinh hoạt mà không cần phải lái xe. Chúng tôi in tờ rơi và cung cấp thông tin trên mạng. Chúng tôi phát bản đồ hướng dẫn cư dân về những đường dành riêng cho xe đạp hay cho những người đi bộ.
Đi bộ hay đi xe đạp được coi là những sinh hoạt rất có ích cho sức khỏe và cho môi trường. Và theo anh Henry, đôi khi nó còn giúp cho mình tiến tới đích nhanh hơn và rẻ hơn là đi xe hơi. Anh Tom McAndrews, một cư dân Arlington, nói.
Tôi thích đi bộ. Tôi tin rằng đó là cách hữu hiệu nhất để làm những gì tôi cần làm.
Các nỗ lực nhằm khuyến khích thêm nhiều người theo đuổi một lối sống lành mạnh, không lệ thuộc vào xe cộ tại thành phố Arlington dường như đã mang lại nhiều kết quả. Công ty địa ốc Redfin khảo sát 2.500 cộng đồng khác nhau để tìm ra những cộng đồng được đánh giá là thân thiện nhất đối với người bộ hành. Người phát ngôn của công ty, cô Alina Tarsisky, nói rằng tất cả các thành phố nằm cao nhất trên danh sách của công ty đều nằm ở các khu ngoại thành các thành phố lớn. Cô Alina.
It also factors in data about pedestrian friendliness. So things like the density in the area.
Chúng tôi dựa trên những tiêu chuẩn như tính thân thiện đối với khách bộ hành, mật độ dân cư trong khu vực và cả chiều dài của các dãy phố cũng như chiều ngang của các con đường. Cho nên trong cuộc khảo sát, chúng tôi thu thập những dữ kiện liên quan để dựa trên đó mà đánh giá. Chúng tôi chấm điểm các địa phương từ 0 điểm lên tới 100 điểm.
Thành phố Arlington được xếp hạng 3 trên khắp Hoa Kỳ đối với các thành phố cỡ trung. Arlington chỉ đứng sau thành phố Jersey và thành phố Newark. Cả hai đều nằm trong bang New Jersey. Alina cho biết tiếp.
Arlington as a city has a score of 67, which made it quite walkable.
Arlington được chấm 67 điểm và được đánh giá là khá thân thiện đối với người đi bộ. Thành phố Jersey là thành phố đứng đầu trong các thành phố cỡ trung với số điểm lên tới 84.
Nhân viên địa ốc Ed Schmidt đã cư ngụ tại thành phố Arlington trong suốt 20 năm nay. Ông hiểu được vì sao nhiều người muốn rời cư về nơi này. Ông nói,
more and more people want the ability to take metro into the city, metro to their job.
Ngày càng có nhiều người muốn dùng xe điện để đi làm hay đi bộ tới nơi làm việc từ nơi họ cư ngụ. Thành phần này thường là giới trẻ. Họ thích sống gần các khu trung tâm mua sắm, các nhà hàng ăn, các địa điểm giải trí, kể cả các quán bar, các câu lạc bộ. Ngoài giới trẻ, còn có những người cao niên chọn một lối sống bình dị đơn giản hơn sau khi về hưu. Họ bán nhà cao cửa rộng nơi họ đã cư ngụ trong nhiều thập niên và nuôi dạy con cái để mua một căn nhà nhỏ hơn hay một căn hộ gần các phương tiện chuyên chở công cộng để có thể dùng xe điện, xe buýt thay vì lái xe. Họ có thể đi chợ bất cứ lúc nào vì có các tiệm tạp hóa và cửa hàng khác ngay ở tầng trệt của tòa nhà.
Anh Henry Dunbar, quản lý chương trình Walk Arlington và Bike Arlington nói, ngày càng có nhiều người chọn lối sống không lệ thuộc vào xe cộ, và xu hướng này có phần chắc sẽ tiếp tục phát triển.
Really need to work with our community planners and our politicians to make sure that they know how much we value that and design our streets and our community.
Ngày nay các cộng đồng được thiết kế sao để cho cư dân có thể sinh sống, làm việc và giải trí ngay tại địa phương của mình. Chúng ta cần phải hợp tác với các nhà làm kế hoạch cộng đồng và các chính khách để bảo đảm là họ biết rõ nguyện vọng của chúng ta về các phương diện thiết kế đô thị, đường phố và lập kế hoạch cho các sinh hoạt cộng đồng như thế nào để tạo điều kiện dễ dàng cho cư dân, cho phép họ được chọn lựa một lối sống độc lập, không lệ thuộc vào xe cộ, nếu đó là điều mà họ muốn.
Thành phố Arlington đã cải thiện cấu trúc hạ tầng và đạt nhiều thành công hướng tới mục tiêu là trở thành một trong các thành phố thân thiện với người đi bộ nhất nước Mỹ. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời sống văn hóa của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tối thứ Bảy tuần tới, cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Sức mạnh của một bài hát lay động hàng triệu con tim người Việt khắp nơi đã khiến cho một nhạc sĩ phải đi tù. Nhưng sức mạnh của bản án đó đã không lay chuyển được tinh thần và ý chí của một trái tim khát khao dân chủ, tự do. Đó là câu chuyện của Việt Khang, nhạc sĩ trẻ vừa mãn hạn 4 năm tù vì hai bài hát chống Trung Quốc và chất vấn chính sách cai trị của nhà cầm quyền Việt Nam là Việt Nam tôi đâu và Xin hỏi anh là ai. Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Anh bị bắt năm 2011 sau khi tự trình bày và phổ biến lên YouTube hai nhạc phẩm gây chú ý đặc biệt. Việt Khang trở thành một hiện tượng khi trường hợp của anh khơi dậy một chiến dịch thỉnh nguyện thư quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước vào năm 2012, gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc, kêu gọi chính phủ Mỹ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm. Tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ với tác giả của những ca từ Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai?
Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất.
Câu hỏi bắt đầu bài hát của anh, Xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi làm điều gì sai? Anh đã có câu giải đáp cho mình chưa?
Gần như đã có câu giải đáp. Người khác họ sẽ trả lời cho tôi cái câu hỏi này. Tại vì đối với tôi câu hỏi này nó thực sự là rất là khó mà nói trong cái lúc này.
Sau hai câu hỏi anh là ai và Việt Nam tôi đâu, anh bị lãnh 4 năm tù. Anh nghĩ sao về câu trả lời đó?
Nói chung là cũng rất nhiều đắng cay. Giống như cái câu sau đó là đã quá nhiều đắng cay. Anh là ai, sao bắt tôi làm điều gì sai? Cái đó tôi không cần phải trả lời gì nhiều. Những người người ta đã đối xử với tôi như thế nào, có đúng hay sai, tôi muốn tự họ hãy trả lời cho bản thân họ. Tôi muốn cái câu hỏi đó là để cái người mà người ta đã bắt tôi, họ suy gẫm lại để họ trả lời với chị.
Cái câu trả lời như anh nói đó là câu trả lời đắng cay. Đi tù vì hai bài hát, anh có hối hận vì điều này không?
Những gì xảy ra là kết quả hay là hậu quả, nhưng đối với tôi nó là kết quả, tôi không ân hận gì.
Hai bài hát của anh làm lay động hàng triệu con tim của người Việt khắp nơi. Anh nói gì về hai đứa con tinh thần của mình?
Chưa đầy một tháng là hai bài hát đó ra đời. Hai đứa con tinh thần chính là những cái hoài bão của tôi, những cái nỗi niềm, tình yêu của tôi. Tôi muốn cho đất nước của mình tốt đẹp, bình an, người dân của mình được hạnh phúc, ấm no. Trước những cái khó khăn như vậy, trước những cái nghiệt ngã của cái hiểm họa, ngoại xâm như vậy, hai đứa con tinh thần của tôi, nó đã giúp cho tôi nói lên sự thật. Tại vì thực sự là tôi không thể ngồi yên hoặc là tôi lặng im. Hai bài hát đó tôi cũng không có nghĩ rằng là chạm được đến trái tim của nhiều người đến như vậy. Tôi thật sự là bất ngờ, rất là bất ngờ. Khi mà rất nhiều đồng bào ở trong nước cũng như là ở hải ngoại quan tâm tới hai bài hát. Nhưng mà cái quan trọng hơn, quan tâm đến cái tình hình của đất nước. Tôi cũng cảm ơn hai đứa con tinh thần của tôi.
Với cái mong muốn đất nước được bình an, có hai bài nhạc này. Nhưng cái mong muốn đó anh đã phải trả giá bằng chính sự bình an của bản thân.
Không có gì mà tôi phải đắn đo suy nghĩ chị. Tại vì tôi không thể nào tôi so sánh được là những cái không bình an của tôi với lại đổi được cái bình an của đất nước. Tôi không dám so sánh thôi chị.
Nhưng mà nó có được như anh mong muốn hay không? Hay hoàn toàn ngược lại?
Tôi nghĩ là đã được như ý tôi mong muốn, là rất là nhiều người đã quan tâm đến hai bài hát và quan tâm tới tình hình của quê hương đất nước. Và tôi cũng rất vừa ý đó chị.
Có nhiều bản nhạc yêu nước ở Việt Nam. Vì sao hai bài hát yêu nước của anh bị nhà nước xem là chống đối? Nhạc sĩ Việt Khang suy nghĩ thế nào?
Tại vì mình nói không đúng cái quan điểm của người ta thì người ta cho là chống đối. Nhưng mà ở một cái thời điểm nào khác người ta sẽ cảm thông được. Hiện bây giờ có thể là cho là chống đối. Nhưng mà suy cho cùng, cái gì quốc gia dân tộc, cái gì cái sự yên bình của đất nước, chứ không ngoài cái mục đích nào khác. Tôi muốn cái sự bình yên cho quê hương đất nước, dân tộc Việt Nam.
Trong tác phẩm của mình, anh nói
anh chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Nhưng cái điều chống đó lại bị coi là chống nhà nước. Anh hiểu thế nào?
Tại vì người ta không có người tách riêng ra. Tôi dẫn cái ví dụ như thế này, trong tù thì cũng có nghe được cái câu nói của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đại khái là như thế này: một thước đất, một tấc biển của quê hương, kẻ nào dám lấy làm mồi cho giặc, tội đáng đương đầu. Thì cái câu nói đó nó cũng giống như cái câu nói của tôi thôi. Tôi cũng muốn cảnh giống như là một cái lời nhắn nhủ của tôi. Cái quả ngoại xâm là như vậy. Chứ tôi không có ý là như là chống lại cái gì mà tôi chống những cái kẻ thù xâm lược, chống những cái sai trái. Nhưng mà có những cái suy nghĩ lạc lối thì được.
Luật sư của anh là ông Trần Vũ Hải có cho báo chí biết là tại tòa, anh thừa nhận bài hát của anh có nội dung chống nhà nước Việt Nam, thừa nhận là có tham gia Tuổi Trẻ Yêu Nước, có tập hợp thông tin, tài liệu chống nhà nước Việt Nam và xin khoan hồng. Thực hư việc này như thế nào thưa anh Khang?
Cái hoàn cảnh của tôi ở cái tỉnh lẻ, tôi đấu tranh hay tôi nói lên sự thật, tôi cũng phải nghĩ đến những người thân yêu trong dân tôi. Tôi không phải là anh hùng, tôi chỉ là một công dân yêu nước. Còn cái cách làm, cái chuyện là cái đó là cái quyền tự do chọn cái cách để mà đấu tranh.
Nhận tội và xin khoan hồng thì được giảm án, đó là điều kiện tiên quyết. Trong suốt thời gian anh thọ án đó, có bao giờ cái đề nghị này được đặt ra đối với anh không?
Thì đầu tiên tôi cũng chọn cái cách là nhìn nhận những cái việc làm của tôi và xin khoan hồng. Sau đó tôi thay đổi, tôi đã nói với họ là tôi đã chọn thì tôi phải đi, không lai chuyển được tôi, phải đủ qua 4 năm đi mới lại.
Anh nghiệm ra điều gì từ bản án này?
Tôi nghiệm ra là không thể khác được, buộc nó phải xảy ra như vậy. Buộc tôi phải làm theo cái cách của tôi và buộc ngày hôm nay tôi phải nhận đủ 4 năm để mà tôi về trong cái thời điểm như thế này. Để cho cái chuyện gì xung quanh tôi xảy ra và có cái chiều hướng tích cực hơn, tốt hơn.
Anh hài lòng với những gì mà mình đã đi qua. Anh cảm nhận thế nào về sức mạnh của một bài hát và sức mạnh của một bản án?
Trong cái cuộc sống này phải có sự đánh đổi, phải có sự hy sinh. Tôi là một người công dân yêu nước, tôi dùng cái nghề nghiệp của tôi để tôi nói lên cái việc yêu nước của tôi. Mục tiêu là gì? Là nhiều người nghe và cảm nhận nó và cảm thông được với tôi và tình hình với hương đất nước, gặp những khó khăn, gặp những hiểm nguy, nhiều người quan tâm đó là đủ rồi thưa chị.
Bài hát của anh nó đã lay động được tâm hồn của rất là nhiều người. Đó là nói về sức mạnh của bài hát. Còn sức mạnh của bản án mà anh vừa lãnh, nó có đủ để lay chuyển tinh thần, ý chí của một cá nhân hay không?
Cá nhân tôi, nếu mà nói lay chuyển, chắc có lẽ là tôi không bao giờ dám ngồi đây mà để nói chuyện với chị đâu. Cũng có những cái đó.
Anh vẫn còn trong thời hạn 2 năm quản chế, chúng tôi hiểu điều đó.
3 năm thôi chị.
3 năm quản chế. Trong điều kiện chính trị ở Việt Nam là không dung chấp bất đồng, bài hát của anh bị xem là thách thức nhà nước, thách thức nhà cầm quyền, là đụng chạm. Anh có nghĩ tới điều đó không? Anh có lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra cho mình như thế khi chấp bút viết nên những ca từ đó không?
Có chứ, tôi biết. Nhưng mà không làm khác được chứ, tôi phải làm thôi à. Tôi biết trước chứ, mình cũng phỏng đoán trước là như là mình có thể sẽ có những cái khó khăn cam go đối với mình. Nhưng mà biết đâu, mình không sao cả. Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp giống như mình muốn, là đất nước của mình sẽ được tự do, ấm no, hạnh phúc. Nhưng mà cuối cùng trong cuộc sống này không có những cái trải nghiệm gì mà không có ý nghĩa của nó không chị.
Trà My cũng hiểu rằng anh lường trước được cái hậu quả tới mức nào, cho đến nỗi mà anh không nhờ ca sĩ nào thể hiện mà chính anh đã trình bày và tự đưa lên phổ biến cho công chúng. Anh chịu trách nhiệm tất cả những gì thuộc về mình.
Tôi không có đụng chạm với ai cả, tại vì tôi biết cái việc làm này không phải đơn giản. Nên là tôi đã chọn cái cách làm một mình.
Hai bài hát xuất phát từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc như mọi người vẫn nghĩ, nhưng mà mở đầu với câu "thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi", nghĩa là những gì suy gẫm tích tụ từ bao nhiêu năm chứ không phải chỉ từ vài cuộc biểu tình.
Đúng là cái bài Việt Nam từ đâu là tôi góp lại tất cả, bởi vì tôi cảm nhận được những gì xảy ra. Tôi thì chỉ là một người sinh ra đã muộn. Cũng nghe, cũng tìm hiểu những gì đã xảy ra trước khi tôi ra đời. Tìm hiểu được những cái gì của cái thời bây giờ. Tôi tích góp lại, tôi sâu chuỗi lại. Và tất cả tôi kể thành một cái câu chuyện dài. Là từ giữa đời người qua trong cái nhà hôm nay. Nó lại như vậy. Cái hương của tôi trải qua quá nhiều những cay đắng, những nhiệt ngã. Mà tới giờ này đã đứng trước cái hoàng ngoại xâm như vậy. Có đáng hay không?
Anh tích góp nhưng mà không biết là bắt đầu từ lúc nào. Như anh nói là một người sinh sau đẻ muộn. Một thế hệ rất trẻ. Từ bao giờ anh xót dạ nhìn đời?
Cuộc sống của tôi là tôi đi ra đây mai đó, đi ca hát, những gì tôi nhìn tôi thấy. Những đứa bé, nó đi con số hoặc là nhiều hơn nhiều những nhà ảnh đó. Mình xót xa chứ, mình giúp không được mà, mình cũng nghèo chứ đâu phải mình giàu đâu. Mình thương, mình làm không được gì cho người ta, xót xa lắm. thực tế nó là như vậy thôi.
Vẫn là lời bài hát của anh, tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam ngã nghiêng. Những tiếng nói không chịu ngồi yên như thế lần lượt bị đi tù. Vậy tuổi trẻ Việt Nam có thể làm gì để Việt Nam không bị ngã nghiêng?
Thì trước mắt phải có hy sinh, thì trước mắt phải giống như tôi như thế này. Tôi không muốn sau này có những ai gặp khó khăn như tôi như vậy, mà làm những tấm chương trình yêu thương đất nước của mình, yêu thương con người Việt Nam của mình sẽ được yêu thương một cách công khai, chân thành nhất, thật nhất mà không bị gì cả. Tôi không có muốn ai phải trải qua những khó khăn như tôi. Tôi hy vọng là đất nước của mình ngày càng thay đổi, tốt đẹp hơn, sánh vai với lại các đất nước tự do dân chủ.
Kêu gọi đáp lời sông núi bị đáp trả bằng án tù, thì còn ai dám hưởng ứng lời kêu gọi đó? Nếu có ai đặt câu hỏi này, anh phản hồi thế nào?
Không có cuộc đấu tranh nào mà không có hy sinh mất mát. Nó buộc phải như vậy.
Dạ, nhưng mà nếu mà mình xót dạ nhìn đời để rốt cuộc mình xót dạ nhìn bản thân mình bị tù tội, thì nên hay chăng? Giới trẻ Việt Nam thao thức cái điều đó.
Mình nói lên chuyện thật. Cái mà mình cần nói thì phải nói cho chị. Tôi hy vọng là tương lai sắp tới, nếu của mình sẽ bình yên, không phải gặp những cái đau thương mất mát nào nữa, không phải trải qua một cuộc chiến nào nữa, và đến lúc nước mình tốt đẹp hơn và khắp nơi để kéo về cùng xây dựng quê hương, một quê hương tự do, thanh bình, dân chủ, ấm no cùng với tất cả mọi người. Nhân tiện đây tôi cảm ơn tất cả quý vị luôn luôn nghĩ về tôi. Xin cảm ơn chị Trân hết tất cả. Tôi cầu mong ơn Chúa tiềm năng thương ban ân lành cho tất cả và mọi người đến xin chắc tới an vui hạnh phúc.
Cảm ơn anh nhiều lắm và xin chúc anh mọi sự tốt đẹp.
Chào chị.
Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoài sân, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông núi. Xâm lược trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Viêm Phạm ở Seattle, Washington hỏi như sau.
Tôi tên là Viêm Phạm ở Seattle, Washington. Tôi muốn hỏi là tôi có một người anh, nay thì ông 76 tuổi, anh vừa qua đời. Anh bị viêm gan C, viêm gan C. Từ lúc qua Mỹ thì hơn khoảng 13 năm là biết ảnh bị viêm gan C á. Thì chữa trị tới bây giờ thì ảnh mới vừa qua đời vài tuần nay. Thì tôi muốn hỏi thăm là cái tỷ lệ mà lây nhiễm cho người vợ có thể có hay không và bao nhiêu phần trăm. Thì bà vợ ảnh năm nay là cũng 70, ảnh 76 tuổi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin nói chuyện về vấn đề lây nhiễm viêm gan C qua đường tình dục. Thì viêm gan C là một trong những cái bệnh viêm gan khác nhau. Nói chung thì viêm gan có thể do nhiều nguyên nhân. Nhiễm virus là một trong những cái nguyên nhân thường gặp. Viêm gan C được khám phá sau viêm gan A và B, vì vậy mà chúng ta gọi nó là C. Và sau đó thì còn những cái viêm gan khác như là viêm gan D hay là viêm gan E và viêm gan G. Thì bệnh do virus viêm gan C gây ra, tắt là HCV. Thì HCV là một cái sợi RNA đơn, là single stranded RNA. Nó không phải là hai cái mà nó xoắn với nhau như trong trường hợp mà DNA. Thì trước đây người ta bị viêm gan thường là sau khi truyền máu, và hết 90% viêm gan sau khi truyền máu là do viêm gan C gây ra. Nhưng mà sau 1992 thì với khả năng sàng lọc máu và những cái bộ phận mà ghép cho người khác trước khi chuyển qua người nhận, thì cái nhiễm viêm gan C rất hiếm ở Mỹ. Thì ở cái risk hiện nay là ví dụ như người ta truyền chừng 2 triệu bịch máu thì mới có một cái gây ra một cái case gọi là HCV. Tuy nhiên, đại đa số những cái người mà bị viêm gan C hiện nay thì hiện bây giờ là do dùng thuốc ma túy chích, hay là người ta hít cocaine qua mũi, hay là người ta đi xăm mình dùng những cái kim không có được sạch, không có được khử trùng, và ở mức ít hơn đi qua đường tình dục mà chúng ta bàn ở đây. Thì thỉnh thoảng có một đợt lây lan, là một cái outbreak ở bên Mỹ có thể xảy ra do người ta kiểm soát nhiễm trùng bị sơ sót tại các cơ quan y tế, là những cái nơi khám bệnh, chữa bệnh, hay là những cái nơi mà người ta cho người già hay là những cái người bệnh họ sống tập thể. Những cái khu đó ở bên Mỹ người ta gọi là residential care facilities. Thì những cái đó lâu lâu xảy ra một cái outbreak, nó lây viêm gan C. Thì trong số những cái người bị viêm gan C cấp tính thì chỉ có một số ít có triệu chứng như là buồn nôn, vàng da, nước tiểu vàng khè, hay là đau bụng ở bên phải. Bên phải là phía trên là nơi cái vùng có cái gan. Và cái triệu chứng kéo dài chừng 2 tuần đến 4 tháng. Thì 86% cho đến 50%, có nghĩa là từ 10 người thì chừng 8 người hay là 5 người sẽ tiếp tục trở thành viêm gan C mãn tính. Mà cũng tùy theo nhóm người, ví dụ như trẻ em thì nó có khả năng nghi dứt cái viêm gan C chừng 50%. Mà những cái người có triệu chứng thì họ có khả năng tự thanh toán cái con siêu vi viêm gan C cao hơn là cái người không có triệu chứng. Thì ví dụ theo dõi những cái người đó sau 20 năm, những cái người mà họ viêm gan thành mạng tính đó, thì 20% họ sẽ bị xơ gan. Nhất là những cái bệnh nhân phái nam uống rượu nhiều, và những cái người mắc bệnh lúc họ đã trên 40 tuổi. Thì cách định bệnh là bác sĩ thử nghiệm máu bệnh nhân xem có kháng thể chống siêu vi gan C hay không. Từ tiếng Anh người ta gọi là Hepatitis C Antibody Test. Và nếu mà test kháng thể chống viêm gan C nó có mặt hay là nó có tồn tại, thì có nghĩa là bệnh nhân đã tiếp xúc với cái con siêu vi đó trong quá khứ. Và cái test này dù sau này chúng ta có chữa hết bệnh, nó vẫn còn dương tính ở trong cái cơ thể của cái người đó. Và sau khi nếu mà thấy là cái kháng thể dương tính thì bác sĩ họ cần thử thêm một test khác, để là xem hiện nay là cái lúc mà đang khám bệnh đó thì bệnh nhân có còn HCV ở trong máu hay không, bằng cách tìm cái RNA là cái nucleic acid của cái con virus ở trong máu của cái người bệnh, bằng cái phương pháp thường thường là phương pháp là polymerase chain reaction. Bởi vậy chúng ta gọi cái test này là HCV-RNA hay là PCR test. Mà nếu cái test thứ hai này dương tính thì có nghĩa là xác nhận được là cái người bệnh họ đang nhiễm cái viêm gan siêu vi C. Thì nói ngắn gọn để trả lời câu hỏi của vị thính giả, thì so với viêm gan B và HIV thì khả năng lây viêm gan C qua đường tình dục rất thấp, nhất là giữa một vợ chồng không có hoạt động tình dục với người ngoài, nói nôm na là không có ngoại tình. Thì cơ nguy lây bệnh cao hơn đối với những cái người mà có nhiều bạn tình, là nói rõ là những cái người mà ngủ với nhiều người khác, những cái người có một cái bệnh phong tình nào khác, hoặc là những cái người mà trong lúc quan hệ tình dục, trong lúc giao hợp thì họ mạnh bạo hơn, từ tiếng Anh người ta xài là rough sex. Và lúc đó những cái khả năng trầy trùa, những cái vùng sinh dục hay là có thể là tiếp xúc trực tiếp máu với cái người phối ngẫu nhiều hơn, hay là những cái chỗ trầy trùa nhiều hơn. Hoặc là những cái người bị nhiễm HIV thì cái risk cao hơn là những cái cặp vợ chồng mà một vợ một chồng riêng. Thì người ta đang nghiên cứu để hiểu thêm về cái cách viêm gan C nó lây qua đường tình dục như thế nào, và trong tương lai có thể sẽ có những cái kiến thức mới hơn. Nếu mà vị thính giả muốn một con số cụ thể thì chúng ta phải kể ra đây một cái khảo cứu cụ thể của một tác giả tên là Terrell và cộng sự của ông. Thì trong cái khảo cứu đó thì 500 người, đa số là da trắng, tuổi trung bình chừng 49 tuổi, nghĩa là có những người trẻ tới 26 tuổi nhưng mà cũng có những người già đến 79 tuổi. Và những người này họ ở với cái người phối ngẫu đó trung bình trong khoảng thời gian từ 15 năm, có người ở đến 52 năm, có người mới ở 2 năm. Và những cái người này họ có mắc cái viêm gan C, 500 người đó họ mắc viêm gan C. Và nghĩa là thử máu họ thì họ thấy có cái anti-HCV antibodies là positive, là phản ứng dương. nhưng mà và là người ta xác nhận là những cái người này họ không có bị HIV. Và họ được khảo cứu, họ được theo dõi cùng với những cái người mà gọi là phối ngẫu lâu bền. Cái từ nguyên văn người ta xài là long term partners, heterosexual, có nghĩa là những cái người này là cái người khác phái chứ không phải là đồng tính. Mà người ta trong cái nhóm thì 100 người đó, 500 người với 500 nữa là 1000 người đó, xin lỗi. Thì người ta thử cái HCV RNA, người ta thử cái RNA của cái con siêu vi ở trong những cái người đó, và người ta phân loại cái con siêu vi viêm gan C ở trong máu của những cái người đó. Người ta điều tra về những cái yếu tố cơ nguy, về cái cách họ ăn nằm với nhau, từ nguyên văn gọi là sexual practices, và cách họ dùng chung với nhau những cái món đồ thường ngày, personal grooming items, có nghĩa là rất chi tiết. Người ta nghiên cứu về cái cách sinh hoạt và cái cách mà hoạt động giới tính của họ như thế nào. Và kết quả cho thấy là 20 người phối ngẫu, có nghĩa là 4% trong những cái số đó đó, thì có siêu vi HCV. Nhưng mà trong cái số mà 20 người đó, chỉ có là 9 người là có cùng một cái serotype, một genotype, có nghĩa là cái con siêu vi của họ tương tự với cái người chồng hay là cái người vợ của họ. Và nhưng mà trong cái số 9 người đó thì chỉ có 3 người, nói tóm lại là trong tất cả 500 người partner đó chỉ có 3 người, có nghĩa là 0.6%, hoặc là chắc chắn có cái hiện tượng lây từ người này qua người kia. Thì kết luận là cái cơ nguy lây từ người phối ngẫu là theo cái khảo cứu này thì 7 trên 10.000 cho mỗi năm ở với nhau. Có nghĩa là phải ở trên 10.000 năm với nhau, hai người phải ở 10.000 năm với nhau thì mới có 7 trường hợp lây. Và họ xảy ra, nếu mà tính trong mỗi lần mà tiếp xúc tính dục thì đến chỉ xảy ra một lần trong 190.000 lần tiếp xúc tính dục, có nghĩa là cực kỳ thấp. Và tác giả cũng nhận thấy đây là cái cách mà sexual practices, là cái cách họ ăn nằm với nhau ra sao, kiểu này kiểu kia, thì nó không có liên hệ với cái tỷ lệ lây lan giữa hai người phối ngẫu khác phái, độc thê hay là độc phu, nghĩa là một ông chồng hay là một bà vợ thôi, monogamous heterosexual couples, những cái người mà chỉ một người đàn ông ở với một người đàn bà, thì cái risk, cái cơ nguy lây qua người này qua người kia cực kỳ thấp. Và người ta nghĩ đây là một cái tin tức đáng lạc quan lúc mà mình tham vấn cho những cái người liên hệ trong một cái vấn đề viêm gan C, trong một trong hai người phối ngẫu. Thì nói một cách khác là cái vấn đề lây giữa cái người phối ngẫu mà không có ngoại tình ra ngoài, không có làm những cái chuyện gì bất bình thường, không có HIV thì rất là thấp. Và ngay như CDC thì họ cũng không có khuyến cáo là mình có những cái biện pháp gì phòng ngừa để lây từ người này qua người kia. Và tôi xin chúc quý vị may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Luật sư nhân quyền và blogger Nguyễn Văn Đài bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ vào ngày 16 tháng 12. Hoa Kỳ lo ngại sâu sắc về vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài vì cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông từng bị kết án 4 năm tù giam chính vì tội này vào năm 2007. Nếu bị kết tội, ông phải đối mặt với mức án từ 3 đến 20 năm tù. Ông Đài thỉnh thoảng viết những bài blog cho Đài Á Châu Tự Do. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Đài Á Châu Tự Do, ông thuật lại việc nhà chức trách đã sách nhiễu ông và những người làm việc cho Lương Tâm TV, một kênh truyền hình web độc lập kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm ngoái. Ngoài ra, ông Đài còn cho biết Công an tỉnh Nghệ An đã hành hung ông vào ngày 6 tháng 12 sau khi ông tổ chức một buổi họp mặt liên quan đến nhân quyền. Hoa Kỳ hối thúc Việt Nam bảo đảm luật pháp và hành động của mình phù hợp với những nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, "Chúng tôi kêu gọi chính phủ phóng thích vô điều kiện tất cả những tù nhân lương tâm và cho phép mọi người dân ở Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà không sợ bị trả thù."
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Các giới chức Afghanistan cho hay một nhóm dân quân do một nhà lập pháp nổi tiếng làm thủ lãnh đã chặt đầu 4 phiến quân nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Nangarhar ở miền đông. Các thành viên của nhóm dân quân trung thành với ông Zahir Qadir, phó chủ tịch quốc hội, đã chiến đấu chống các phần tử vũ trang liên kết với nhà nước Hồi giáo trong khu vực này nhiều tuần lễ. Các phiến quân nhà nước Hồi giáo hồi gần đây đã bắt 4 thành viên của nhóm dân quân và chặt đầu họ, dẫn đến việc nhóm dân quân này giết chết các chiến binh của nhà nước Hồi giáo ở quận Achin, theo lời các giới chức địa phương. Quận Achin là nơi các chiến binh nhà nước Hồi giáo xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian gần đây. Một người phát ngôn của quân đội Iraq nói rằng các lực lượng của Iraq sẽ chiếm lại toàn bộ thành phố Ramadi từ tay nhà nước Hồi giáo. Nhóm chủ chiến vẫn đang chiếm giữ một khu công ốc. Trung tướng Abdul Ghani al-Assadi, tư lệnh lực lượng chống khủng bố, nói: "Chúng tôi không muốn đặt ra một thời hạn chính xác vì những lý do an ninh, nhưng các binh sĩ của chúng tôi sẽ chiếm lại toàn bộ Ramadi." Các lực lượng Israel bắn chết 2 người Palestine sau khi 2 người đó đâm bị thương một binh sĩ Israel khác ở khu bờ Tây bị chiếm đóng. Quân đội Israel cho hay hai người Palestine, một người 17 tuổi và một người 23 tuổi, đâm một binh sĩ Israel tại cây xăng gần cửa khẩu Hawara, nằm gần thành phố Nablus. Các giới chức Israel nói rằng binh sĩ bị đâm đã bị thương nhẹ. Hoa Kỳ đang đối diện với thời tiết bất thường đã gây ra những thương vong và thiệt hại trên nhiều khu vực lớn của cả nước. Nhiều trận lốc xoáy thổi qua bang Texas ở miền Nam chiều tối hôm thứ Bảy, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa ở khu vực Dallas.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.